Chương 463, Liên minh tan vỡ, hai địa hoàng truyền thế giới và vạn yêu quốc có liên kết với nhau. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu mọi người. Hoàng truyền thế giới vốn ít xuất hiện trong sáu đại thần quốc và luôn giữ thái độ trung lập. Họ chưa từng có bất kỳ liên hệ rõ ràng nào với vạn yêu quốc, nên ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị mọi người gạt bỏ. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận, họ lại nhận ra khả năng này không phải là không có. Lòng người khó dò. Ai mà biết được trong mấy chục vạn năm bình tĩnh này, Nguyệt Hoàng Tuyền có âm thầm nung nấu ý chí bá chủ hay không? Đặc biệt là trong tuần thiên giới thí luyện này, trải qua nhiều trận chiến lớn, Hoàng Tuyền thế giới lại không hề tổn thất một người nào, vẫn giữ nguyên trạng thái 36 thành viên. Đây là điều khó có thể lý giải được trong tuần thiên giới tàn khốc này. Hơn nữa, nếu Lão Vương thực sự là nằm vùng, với địa vị của hắn trong Hoàng Tuyền thế giới, nếu ngay cả hắn cũng là nằm vùng, thì còn ai trong Hoàng Tuyền thế giới có thể tin tưởng được? Chẳng lẽ Nguyệt Hoàng Tuyền lại mù quáng để một kẻ nằm vùng khu vạn yêu quốc tiến vào tuần thiên giới? Chuyện này càng nghĩ càng kỳ quặc. Nhưng nếu nói Hoàng Tuyền thế giới và vạn yêu quốc là đồng minh, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Hoàng Tuyền và vạn yêu âm thầm liên thủ truyền tin tức cho nhau, nên trong tuần thiên giới thí luyện, Hoàng Tuyền thế giới không hề tổn thất, trong khi Vạn Thần Điện và Sáng Thế Thần Quốc lại chịu tổn thất nặng nề. Còn Hồng Hoang cổ giới, hay chính xác là Diệt Thế Ma Quốc, đã bị loại bỏ hoàn toàn. Khi ý nghĩ này dần nhen nhóm trong lòng mọi người, ánh mắt họ nhìn Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không bắt đầu trở nên cảnh giác. Tri nhân tri diện bất tri tâm, liên minh ban đầu được hình thành bởi lợi ích. Nhưng khi họ phát hiện ra khả năng tồn tại mối nguy hại lớn trong liên minh này, thì liên minh ấy đã bắt đầu nứt vỡ. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Mặc dù không có quan hệ thân thiết như Ngũ Chiến Tương khác, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào và Lão Vương đã cùng nhau phục vụ dưới trướng Nguyệt Hoàng Tuyền hơn 10 vạn năm. Và mối quan hệ của họ được ví như sinh tử chi giao. Trong hơn 10 vạn năm qua, Ngũ Chiến Tương đã lập được vô số chiến công hiển hách cho Hoàng Tuyền thế giới. Lãng Tâm Kiếm Hào và Lão Vương cũng đã nhiều lần giúp đỡ nhau, hy sinh tính mạng để bảo vệ nhau. Nếu thủ hộ giả Sao Chìm và Lãng Tâm Kiếm Hào được xem như cánh tay phải của Nguyệt Hoàng Tuyền, thì Ngũ Chiến Tương chính là lục phủ ngũ tạng của Nguyệt Hoàng Tuyền. Lãng Tâm Kiếm Hào không thể nhớ rõ Ngũ Chiến Tương đã lập được bao nhiêu chiến công cho Hoàng Tuyền thế giới, hay nói chính xác là cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Hắn chỉ biết rằng mỗi khi Hoàng Tuyền thế giới xuất hiện những linh hồn tà ác mạnh mẽ, Ngũ Chiến Tương luôn là người dẫn đầu truy quét. Trong mỗi trận chiến, Lão Vương luôn là người xung phong, trở thành tấm gương cho binh sĩ. Vậy mà giờ đây, Tôn Ngộ Không lại nói với hắn rằng Lão Vương đã phản bội Hoàng Tuyền thế giới. Lãng Tâm Kiếm Hào không thể tin vào điều này. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Ngươi đã nhìn thấy gì? Chắc chắn là đồ giả mạo. Lão Vương là huynh đệ hơn 10 vạn năm của ta và vô cùng trung thành với Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân. Hắn không thể phản bội. So với Lãng Tâm Kiếm Hào không thể chấp nhận và tin tưởng, Tê Chiếu đã bình tĩnh hơn. Ta biết tình hình hiện tại rất khó giải thích. Ta không thể đưa ra thêm lời giải thích nào về việc Lão Vương có thực sự là nằm vùng hay không, hoặc tại sao hắn trở thành nằm vùng. Tuy nhiên, chúng ta cần giải quyết vấn đề này và tiếp tục tuần thiên giới thí luyện. Đối với sự việc xảy ra với Sáng Thế Thần Quốc, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Còn về Hồng Hoang cổ giới, Tạ Quân và Tử Tỉnh thực sự là do ta âm thầm phái đi tấn công Hồng Hoang cung của các người. Tuy nhiên, khi đó chúng ta là kẻ địch, không phải bạn hữu, nên các ngươi không thể trách ta. Dù sao, Hồng Hoang cung của các ngươi cũng không bị phá hủy. Lời nói của Tê Chiếu thể hiện thái độ khá cứng rắn, thậm chí có chút ngạo mạn. Hắn muốn nói rằng nếu muốn hợp tác thì phải tuân theo luật lệ, nếu không thì có thể tản ra. Thái độ cứng rắn này thường xuất phát từ sức mạnh. Trong liên minh sáu phe lúc này, Vạn Thần Điện chỉ còn lại 3 người, Sáng Thế Thần Quốc chỉ còn 20 người, Thương Lan Thủy Giới may mắn hơn khi không chịu tổn thất gì quá lớn, Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ còn 3 người. Chỉ có Hoàng Tuyền thế giới và Phương Thốn Linh Giới vẫn giữ nguyên số lượng thành viên. Tất nhiên, đây là khi họ chưa biết rằng 15 người lưu thủ của Hoàng Tuyền thế giới hiện tại chỉ còn lại Tử Tỉnh, Tạ Quân và Lão Vương. Trên thực tế, về mặt số lượng, Hoàng Tuyền thế giới không còn ưu thế gì, ngoại trừ trong không gian của đạo chuẩn. Tuy nhiên, lý do Tê Chiếu vẫn tỏ ra đầy tự tin không phải vì số lượng, mà là vì Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh và đội quân hung thú để chống lại Phản Yêu Quốc và Minh Thần Quân. Đội quân hung thú do Tôn Ngộ Không kiểm soát là vô cùng quan trọng. Ma Quân đại nhân đây là muốn giải thích cho chúng ta sao? Giác Loạn khẽ nhèo mắt, giọng điệu lạnh lùng. Tê Chiếu gật đầu không chút khách khí. Đúng vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết rõ ràng, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, Hoàng Tuyền chúng ta cũng có thể đánh bại Vạn Yêu Quốc. Giờ đó ta cho rằng không cần phải giải thích gì với các ngươi. Chưa đợi Giác Loạn lên tiếng, một người dựa vào cây đại thụ cất lời: Tê Chiếu, ta thấy hiện tại ngươi không thể đại diện cho Hoàng Tuyền thế giới. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều, khi ta giao thủ với Linh Uy Ngưỡng, ta đang nhìn thấy binh khí của hắn. Lời nói của Tôn Ngộ không vừa dứt, Tê Chiếu khựng lại, ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hít sâu một hơi, Tê Chiếu đứng lên nói, mọi chuyện của Hoàng Tuyền, ta đều giao cho Kiếm Hạo quyết định, kế tiếp sẽ hành động như thế nào, ta không có bất kỳ ý kiến nào. Tôn Ngộ không, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, Tê Chiếu liếc nhìn Tôn Ngộ không, ngay lập tức, Tê Chiếu đứng dậy đi về một hướng khác, vừa chấp lời, cơ trời, đạo chuẩn bỗng lóe lên một tia sáng trong mắt. Đó là ánh mắt của người đã hiểu rõ mọi chuyện. Đạo chuẩn định đứng dậy đuổi theo, nhưng Tôn Ngộ không bất ngờ chặn trước người, cúi đầu thật sâu, cung kính nói, sư tôn, đồ nhi hiểu rõ, nơi đây cần sư tôn chủ trì đại cục. Chư vị, Hoàng Tuyền thế giới tuyệt không có ý đồ xấu. Nói xong, Tôn Ngộ không quay người đi theo Tê Chiếu, hai người chạy vội gần ngàn dặm mới dừng lại ở chân núi Loạn Thạch. Tê Chiếu đi trước, Tôn Ngộ không theo sau. Khi cả hai dừng lại, Tê Chiếu quay lưng về phía Tôn Ngộ không. Ngươi như vậy đưa lưng về phía ta, không sợ ta ra tay giết ngươi sao? Tôn Ngộ không chậm rãi tiến lên, giọng điệu trầm thấp. Tê Chiếu xoay người, nhìn Tôn Ngộ không cười nhạt, không hổ là Tôn Ngộ không, xem ra ngươi cũng biết đi ạ. À. Lúc này Tôn Ngộ không tiến đến trước mặt Tê Chiếu, hai người nhìn nhau chằm chằm. Tôn Ngộ không gật đầu, nói, Tê Chiếu, ngươi vì sao làm như vậy? Tê Chiếu lại cười, nói lý do rất nhiều, nhưng như người đã biết, ta cũng không cần giấu giếm nữa, kẻ nằm vùng của Vạn Yêu Quốc chính là ta. Tôn Ngộ không vẫn nhìn Tê Chiếu với ánh mắt sáng rực, hỏi, ngươi không sợ ta ra tay tiêu diệt ngươi ngay bây giờ sao? Hoặc là ta sẽ nói cho những người khác? Tê Chiếu mỉm cười đầy tự tin nhìn Tôn Ngộ không, nói, ta sẽ giải thích cho ngươi. Tôn Ngộ không, ngươi sẽ không làm vậy, bằng không thì tình huống hiện tại sẽ không xuất hiện. Tôn Ngộ không, ngươi có coi ta là huynh đệ không? Tôn Ngộ không có vẻ chán nản, khoanh chân ngồi xuống đất, nói, trước kia là, bây giờ cũng là, nhưng về sau ta không biết, ta cũng luôn coi ngươi là huynh đệ, và là một trong số ít huynh đệ tốt của ta trong đời. Nói thật, ta vô cùng không muốn mọi việc trở thành như vậy, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, ta mang trên vai quá nhiều gánh nặng, những thứ mà ngươi không thể hiểu được, cho nên nếu sau này ngươi hận ta, thậm chí muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, Tê Chiếu cũng ngồi xuống, nhìn qua, hai người giống như hai lão hữu lâu năm đang trò chuyện về những nỗi niềm không ai thấu hiểu. Nhưng ngươi không nên phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền. Nếu không có hắn, giờ đây ta và ngươi đều chỉ là một đám tàn hồn. Phản bội, ha ha, Tôn Ngộ không, ngươi sai rồi, ta không phản bội bất kỳ ai. Nói thật, với bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi không thể sống lâu trong vũ trụ này, bởi vì ngươi nhìn mọi thứ quá đơn giản, trên đời này vốn không có ai phản bội ai. Chỉ có ai cho ai lợi ích đủ hay không. Giống như hiện tại, ngươi cảm thấy ta phản bội Hoàng Tuyền thế giới, phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng làm sao ngươi biết, đây không phải là một hồi giao dịch.